Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Common Sense Guide to Data Structures and Algorithms ấn bản thứ hai của Jay Wengrow là sách nhập môn khoa học máy tính theo hướng thực hành dành cho người đã biết lập trình cơ bản. Thay vì xem cấu trúc dữ liệu và thuật toán như một tập hợp công thức hàn lâm, sách giải thích chúng như các quyết định thiết kế ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ, bộ nhớ và khả năng mở rộng của phần mềm. Nội dung bao quát từ mảng, danh sách liên kết, bảng băm, ngăn xếp và hàng đợi, đến cây, đồ thị, heap, chia đệ quy và quy hoạch động. Trục tư duy xuyên suốt là ký hiệu Big O, công cụ để ước lượng chi phí của một thao tác khi kích thước dữ liệu tăng lên. Jay Wengrow dùng ngôn ngữ đơn giản, sơ đồ trực quan và ví dụ bằng JavaScript, Python, Ruby để làm rõ các đánh đổi. Ấn bản này cũng bổ sung bài tập kèm lời giải, giúp người đọc chuyển từ hiểu khái niệm sang tự phân tích và cải thiện mã nguồn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Big O được đặt vào bối cảnh quyết định hiệu năng hàng ngày. Điểm xuất phát quan trọng của sách là Big O không phải nhãn kỹ thuật để học thuộc, mà là cách mô tả tốc độ tăng của chi phí xử lý khi dữ liệu lớn dần. Wengrow hướng người đọc phân biệt giữa một thao tác nhanh với tập dữ liệu nhỏ và một thiết kế vẫn chấp nhận được khi số phần tử tăng gấp nhiều lần. Chẳng hạn, truy cập phần tử theo chỉ số trong mảng có đặc tính khác hẳn việc tìm kiếm tuần tự. Còn các vòng lặp lồng nhau thường tạo ra chi phí tăng nhanh hơn một vòng lặp đơn. Sự khác biệt này giải thích vì sao một đoạn mã trông ngắn, dễ đọc vẫn có thể trở thành điểm nghẽn trong môi trường thực tế. Sách không dừng ở các ví dụ thuật toán tách biệt. Ấn bản thứ hai có phần về Big O trong mã thường ngày, nhằm nối việc phân tích độ phức tạp với những thao tác quen thuộc như kiểm tra trùng lặp, tìm dữ liệu, chèn hoặc xóa phần tử. Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn ra rằng chi phí không chỉ nằm trong thuật toán sắp xếp nổi tiếng, mà nằm trong các lựa chọn nhỏ lặp lại trong mã ứng dụng. Big O là mô hình xấp xỉ, không thay thế việc đo đạc thời gian chạy thật vì nó bỏ qua hàng số và đặc điểm phần cứng. Tuy vậy, nó đặc biệt hữu ích để dự báo rủi ro khi quy mô dữ liệu tăng, so sánh các phương án cùng giải một bài toán và ưu tiên nơi cần tối ưu trước. Thứ hai, lựa chọn cấu trúc dữ liệu là lựa chọn đánh đổi giữa các thao tác. Một đóng góp thực tiễn của cuốn sách là không trình bày cấu trúc dữ liệu như danh sách định nghĩa độc lập. Mảng danh sách liên kết và bảng băm được so sánh qua các thao tác cụ thể như đọc theo vị trí, tìm kiếm, chèn xóa và kiểm tra một giá trị đã tồn tại hay chưa. Từ đó người đọc thấy không có cấu trúc nào tốt nhất trong mọi tình huống. Mảng phù hợp khi cần truy cập trực tiếp theo chỉ số, nhưng việc chèn ở đầu hoặc giữa thường đòi hỏi dịch chuyển nhiều phần tử. Danh sách liên kết giảm chi phí dịch chuyển trong một số thao tác chèn xóa, nhưng không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên hiệu quả. Bảng băm thường mạnh ở tra cứu theo khóa, đổi lại cần hiểu cách băm, va chạm và giới hạn của thứ tự dữ liệu. Lập luận này có ý nghĩa vượt ra ngoài việc ghi nhớ độ phức tạp. Khi thiết kế một tính năng, lập trình viên cần hỏi thao tác nào xảy ra nhiều nhất và dữ liệu được truy cập theo kiểu nào. Một tập hợp cần ngăn bản ghi lặp lại có nhu cầu khác với một danh sách cần duyệt theo thứ tự. Sách cũng dùng ngăn xếp và hàng đợi để cho thấy cách quy tắc truy cập vào sau ra trước hoặc vào trước ra trước, có thể mô hình hóa rõ ràng các quy trình xử lý. Nhờ nhấn mạnh đánh đổi, cuốn sách tránh tạo ấn tượng sai rằng tối ưu hóa chỉ là thay một cấu trúc bằng cấu trúc phức tạp hơn. Thứ ba, đệ quy và quy hoạch động biến bài toán lập thành quy trình có cấu trúc. Ấn bản thứ hai dành sự chú ý đáng kể cho đệ quy, bao gồm cả việc học cách tự viết mã đệ quy. Đây là trọng tâm phù hợp vì nhiều người mới có thể hiểu định nghĩa hàm tự gọi chính nó, nhưng vẫn khó xác định trường hợp cơ sở và bước thu nhỏ bài toán. Sách làm rõ rằng đệ quy cần hai thành phần không thể thiếu. Trường hợp cơ sở quyết định thời điểm dừng, còn lời gọi đệ quy phải đưa bài toán tiến gần hơn đến điểm dừng đó. Thiếu một trong hai, chương trình hoặc không giải được bài toán, hoặc có nguy cơ gọi vô hạn. Giá trị của đệ quy nằm ở việc biểu đạt tự nhiên các vấn đề có cấu trúc lồng nhau như duyệt cây hoặc chia một bài toán lớn thành các bài toán cùng dạng nhỏ hơn. Tuy nhiên, sách không coi đệ quy mặc nhiên là nhanh. Một hàm đệ quy có thể lặp lại cùng phép tính rất nhiều lần, làm thời gian chạy tăng mạnh. Từ hạn chế này, quy hoạch động được giới thiệu như phương pháp ghi nhớ kết quả trung gian hoặc xây dựng kết quả theo thứ tự để tránh tính lại. Mối liên hệ giữa hai chủ đề là điểm cốt lõi đệ quy, giúp mô tả cấu trúc lời giải, còn quy hoạch động cải thiện hiệu năng khi các bài toán con bị trồng lấp. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu lý do kỹ thuật đằng sau việc tối ưu thay vì chỉ áp dụng một mẫu mã có sẵn. Thứ tư, cây, heap. Tía và đồ thị mở rộng tư duy từ danh sách sang quan hệ sau các cấu trúc tuyến tính, sách chuyển sang những cấu trúc phù hợp khi dữ liệu không còn chỉ là một chuỗi phần tử. Cây nhị phân cho phép tổ chức dữ liệu theo quan hệ cha con và trong những điều kiện nhất định có thể hỗ trợ tìm kiếm, chèn, xóa hiệu quả hơn cách duyệt tuần tự. Nhưng hiệu quả đó không tự động được bảo đảm vì hình dạng của cây và cách dữ liệu được phân bố có ảnh hưởng lớn. Bài học quan trọng là hiểu điều kiện áp dụng, thay vì gán một độ phức tạp lý tưởng cho mọi trường hợp. Heap được trình bày cho các bài toán cần liên tục lấy phần tử có độ ưu tiên cao nhất hoặc thấp nhất. Nó không nhằm thay thế cấu trúc tìm kiếm tổng quát mà phục vụ đúng nhu cầu quản lý ưu tiên. Tia lại đặc biệt hữu ích với dữ liệu dạng chuỗi và tiền tố như các tình huống gợi ý hoặc tra cứu theo phần đầu của tự. Đồ thị mở rộng mô hình thêm một bước nữa bằng cách biểu diễn các thực thể và mối liên kết giữa chúng. Vì vậy, nó phù hợp để tư duy về mạng xã hội, bản đồ hay các hệ thống có đường đi và quan hệ phức tạp. Việc đặt các cấu trúc này cạnh nhau cho thấy chuyên môn không nằm ở chỗ dùng cấu trúc tinh vi nhất, mà ở chỗ nhận ra hình dạng thực của dữ liệu và thao tác trọng tâm của bài toán. Cuối cùng, bài tập sơ đồ và so sánh từng bước biến kiến thức thành kỹ năng phân tích mã. Điểm khác biệt về phương pháp sư phạm của cuốn sách là nó cố tình giảm khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Các sơ đồ hỗ trợ người đọc hình dung cách phần tử dịch chuyển trong mảng, cách nút liên kết với nhau hoặc cách cây và đồ thị được duyệt. Với các chủ đề dễ gây nhầm lẫn như đệ quy hay chi phí chèn xóa, biểu diễn trực quan có tác dụng làm lộ ra những bước xử lý mà mã nguồn ngắn gọn thường che giấu. Những giải thích theo từng bước cũng giúp người đọc không chỉ biết kết quả là nhanh hay chậm, mà hiểu số thao tác phát sinh từ đâu. Bài tập ở mỗi chương kèm lời giải chi tiết đóng vai trò kiểm tra khả năng áp dụng. Người học phải tự ước lượng chi phí, so sánh phương án hoặc lựa chọn cấu trúc dữ liệu trước khi xem đáp án. Đây là phần cần thiết vì kiến thức về thuật toán dễ tạo cảm giác đã hiểu khi đọc, nhưng chỉ trở thành kỹ năng khi người học tự phân tích một tình huống mới. Các ví dụ bằng JavaScript, Python và Ruby cho thấy nguyên lý không phụ thuộc vào một ngôn ngữ cụ thể, dù cú pháp thay đổi. Dù vậy, sách không phải tài liệu thay thế hoàn toàn cho một giáo trình thuật toán chuyên sâu, đặc biệt với chứng minh toán học chặt chẽ. Giá trị chính của nó là xây nền tảng trực giác, từ đó người đọc có thể đọc mã kỹ hơn, nhận diện, đánh đổi rõ hơn và tiếp cận tài liệu nâng cao với ít trở ngại hơn. Kết luận, A Common Sense Guide to Data Structures and Algorithms phù hợp nhất với sinh viên cần một tài liệu bổ trợ dễ tiếp cận. Lập trình viên mới đã nắm cú pháp nhưng chưa có nền tảng khoa học máy tính vững và người tự học muốn hiểu vì sao mã của mình có thể chậm hoặc khó mở rộng. Lập trình viên có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như một bản ôn tập có cấu trúc về các đánh đổi giữa những cấu trúc dữ liệu quen thuộc. Lợi ích thực tế của sách không chỉ là nhớ Big O hay nhận diện cây, bảng băm và đồ thị. Người đọc được rèn một thói quen quan trọng hơn là xem mỗi thao tác trên dữ liệu đều có chi phí, rồi chọn phương án dựa trên kiểu truy cập, tần suất thao tác và quy mô dự kiến. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của Jay Wengrow là ưu tiên trực giác vận hành trước khi đi vào thuật ngữ hoặc ký hiệu. Sách giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, sơ đồ và đối chiếu trực tiếp nên phù hợp với người từng thấy chủ đề này quá thiên về toán học. Việc đưa Big O vào mã hàng ngày, mở rộng phần đệ quy, quy hoạch động, heap và tree trong ấn bản thứ hai cũng tạo cầu nối tốt giữa nền tảng và nhu cầu lập trình hiện đại. Đổi lại, độc giả muốn nghiên cứu, chứng minh hình thức, thiết kế thuật toán ở mức chuyên sâu hoặc phạm vi lý thuyết rộng hơn sẽ cần đọc thêm. Trong vai trò một cuốn nhập môn thực hành, sách nổi bật nhờ làm rõ không chỉ cách dùng từng công cụ mà cả lý do chọn công cụ đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Jay Wengrow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!